không biết mà
làm thầy thầy thuốc không rõ căn bệnh cùng cơn thuốc.
Học xong một nửa trên của trang 73 rồi. Hôm nay chúng ta về cái đoạn đồng thời nương vô tác giới thể. Đó. Tâm tánh này làm sở y cho vô tác giới thể, đồng thời nương vô tác giới thể làm chủng tử thành Phật. Đó. Hôm nay chúng ta đọc bắt đầu từ cái đoạn, từ cái chỗ ấy. Tánh này là cái gì? Ở trên này đã nói đấy. Nếu mà chúng ta tụ là cái tâm vô sanh, thật tướng như như tịch tịnh, trụ vào cái tâm chân thật này đã, thì muôn đức liền đủ, diệu dụng không cùng. Được tâm này rồi, nếu chuyển pháp luân thì ta người đồng lợi. Thì chính cái tâm tánh này làm sở y cho vô tác giới thể. Vậy thì chúng ta dĩ nhiên là cái sự tu hành chưa đến nơi đến chốn, cho nên cái quả thì chưa có, nhưng mà cái nhân thì ai cũng đủ rồi. Vậy con chỉ cái Phật tánh ở nơi thân, gọi là tâm tánh này. Con đang biết nói, con đang biết chắp tay, đứng lên ngồi xuống, cái tánh biết của mình. Chúng ta khác với hòn đá, khác với cục gỗ, khác với đống đất, bởi vì chúng ta có cái tâm tánh này. Cái tâm các cụ mình gọi là cái tâm linh quang, nhà chùa gọi là cái tánh Phật. Cái tâm tánh này làm chỗ sở y cho vô tác giới thể. Thì ở chữ vô tác giới thể, thế nào gọi là vô tác giới thể? Giới thể là gì? Thể chất. Thể chất của giới. Chúng ta học bây giờ gọi là giới tướng. Như không sát sanh, không trộm cắp, cái ấy gọi là giới tướng. Nhưng phải có cái giới thể rồi mới phát ra giới tướng. Cũng như có cánh tay rồi mới có chuyện dơ lên đặt xuống. Thì nhưng trước hết phải có cái cánh tay nó làm thể chất, rồi mới có chuyện dơ lên đặt xuống. Thế thì tâm mình cũng phải có thể chất, rồi mới nói chuyện không sát sanh, không trộm cắp. Cho nên cái tâm tánh của mình là giới thể. Cho nên ở đây gọi là làm sở y cho vô tác giới thể. Thế nào giới thể lại gọi là vô tác? Cần nói tiếp.
Thể gồm hai loại. Một là tác giới.
Giới sư mà chính giới tử.
Dạ.
Tại giới đàn ba nghiệp thân miệng ý. Ba nghiệp của ai?
Dạ. Ba nghiệp của chúng con.
Của giới tử. Đúng pháp, đúng luật mà tạo nên. Cho nên cái này gọi là tác giới. Bởi vì giới tử thành tâm, chân thật như pháp, như luật. Ba nghiệp như pháp, như luật. Thế cho nên ngay tại giới đàn mà thành tựu cái giới thể này, gọi là tác giới. Cái nghiệp này có thể thấy và nghe, nghĩa là thế nào? Cái nghiệp này tức là cái thân miệng ý đúng pháp, đúng luật. Thì chúng ta đứng ngoài có thấy không?
Dạ.
Có thấy cái người ấy thành tâm được không?
Dạ, không.
Sao lại không thấy được? Cái dáng điệu, cái tư cách của người ta sao lại không thấy? Cho nên mình thấy và mình nghe. Nghe cái tiếng nói của người ta, cái giọng nói, cái lời nói cung kính, tôn trọng, đúng pháp, đúng luật. Thế cho nên cái nghiệp này mình có thể thấy, mình đứng ngoài mình thấy, thấy ở cái dáng điệu của người giới tử. Ba nghiệp thân, miệng ý, cái tâm người ta cung kính, nó hiện ra cái lời nói và cái cử chỉ, cái dáng điệu. Cho nên mình thấy được và mình nghe cái lời người ta tác bạch, những lời người ta đối đáp lại với các giới sư, thì mình nghe, mình nghe được. Cho nên mình thấy được cái sự cung kính của người ta. Thấy được không?
Dạ,
thấy. Thế nhưng mà khi động tác của cái thân với của miệng diệt rồi thì mình còn thấy, còn nghe nữa không?
Dạ, không.
Ở đây, đấy là nó theo với cái tướng mạo mà nó có sanh, có diệt. Thế đến khi cái vị ấy ra khỏi giới đàn rồi, trở lại cái bình thường, thì cái dáng điệu cung kính, những cái tiếng, cái giọng nói cung kính ấy dĩ nhiên là người ta không có nữa. Ở bên ngoài thì người ta đùa chơi với chị em, đâu có cái dáng điệu như là đối các giới sư ở trong giới đàn. Cho nên cái việc này, cái lúc ở trong đàn giới thì nó hiện lên, nhưng đi ra ngoài thì không còn nữa, phải không?
Dạ.
Tới đây nhận rồi chứ.
Dạ.
Thế là cái thứ hai ấy, là cái vô tác giới thể thì sao? Đấy, cái tác giới thể tức là đủ nghi lễ ở trong giới đàn. Thế còn cái vô tác thì sao? Duyên tác giới mà phát sanh.
Dạ.
Thế là gì? Tại sao con lại bảo không có cái gì tạo ra nó?
Kính bạch trên thầy,
phải nương giới tướng, nương duyên tác giới. Tác giới tức là cái số 1, y theo chữ mà nói, mà nhận nghĩa. Hãy cứ học những lời của Phật Tổ đã, chứ mình đừng có nhớ đến những các cái nghĩ, cái biết của mình đọc cái sách nào rồi mình mang ra mình nói thì không được. Bây giờ hãy hẳn học lời Phật, lời Tổ tại đây. Thầy chỉ cần chúng ta nhận được chữ, những lời của Phật, của Tổ, nhận cho rõ, thế thôi, đừng khỏi phải đi tìm những cái xa xôi ở đâu cả. Thì bây giờ cứ y theo câu lời nói ở đây mà nhận nghĩa ra. Cô ấy ở trên cái giới đàn này. Thế cho nên Đức Phật bắt chúng mình phải cả hai phần, cái tâm thành kính mà những sự tướng nghi lễ phải đầy đủ. Thế đấy, ở trên giới đàn thì cô giới tử vì cái tấm lòng cung kính như pháp, như luật, cho nên có những cái lời nói và những các cái giới, cái dáng điệu đúng như pháp, như luật. Thì vì cô ấy có cái tâm hết sức cung kính như thế, cả trong cả ngoài, thế cho nên phát sanh được một cái gọi là vô tác giới thể. Cái này con nói tiếp, một khi đã phát sanh, tức là khi mà cô ấy đã một lòng thành kính, tin tưởng ở giới sư, ở giới pháp, cho nên thân tâm cô ấy kiền thành. Thế thì ở trong tạng thức của cô ấy, nó khởi lên một cái ấn tượng rất mạnh, in sâu vào trong tạng thức. Thì cái ấn tượng này, đấy, người ngoài không trông thấy, nhưng một khi mà nó đã phát sanh thì nó ấn tượng mãi ở trong tạng thức. Thế cho nên chọn đời đấy, có một cái sức mạnh tinh thần để xa lìa những cái sai quấy lỗi lầm, để diệt những cái tội ác, để giữ gìn ba nghiệp được thanh tịnh. Thì cái năng lực, cái ấn tượng mạnh ở trong tạng thức ấy, cái ấy tên là vô tác giới thể. Cái này không ai làm ra nó cả, chỉ có từ cái chỗ cái tâm chân thành, thân thành thật và thiết tha cầu giới, thì tự nhiên ở trong tạng thức ấy, nó có một cái ấn tượng mạnh như thế, và nó sẽ lợi ích trọn đời cho sự chỉ giới của chúng ta. Cái này bởi vì không ai làm ra cho nên gọi là vô tác giới thể. Không ai làm ra, nhưng mà cũng phải duyên cái tác giới nó mới phát